rồi cái lần tới giờ gần lâm chung vô Tịnh Văn Dương mới là nhắn về, thì Đức Phật mới là về giảng cái thời pháp cuối cùng á, là vô Tịnh Văn Dương nương theo đó và sống cái tinh thần đó là chứng quả la hán. Chứng quả la hán thì chính Đức Phật muốn độ cha ruột mình á, thì còn phải về mà giảng đạo rồi mình, rồi ông vua Tịnh Văn Dương phải tự tu mà để chứng ngộ lấy mà đó. Rồi muốn độ mẹ gì hồi đó bà Hoàng hậu Ma Gia đó là làm thập thiện, thiện lành rất là tốt đẹp. Khi mà tới sanh Thái tử Sĩ Ta ra 7 bữa là bà mới tịnh. Bà kế mẫu là Maha Ba Xà Ba Đề mà nuôi tiếp tục. Rồi khi Đức Phật thành Phật rồi mà còn nhập đại định mà xuất thần với chư Bồ Tát đi lên coi cung trời đấu xuất để giảng đạo thuyết pháp trong 3 tháng để độ mẹ mà. Rõ không? Còn độ rồi bà Hoàng hậu Ma Gia nương theo cái pháp ngày chỉ mà tu trì để chứng quả thánh mà. Chính Đức Phật thiệt của mình rõ ràng còn phải độ cha mẹ gì mà bây giờ nó độ mình được hết à. Sư nghe thuật lại nó thôi, lại nó là khỏe rồi, khỏi, tu khỏe lắm. Lên đó tổ này tôi kêu độ mình hết trơn à, độ mình khỏi tu rồi trên cũng chứng đạo đắc quả thoát khỏi sinh tử luân hồi nữa. Thiệt. Mới tôi gạt nó. Thì mình nghe nó mùi tai khỏi tu rồi sướng. Bởi trong chân lý Đức Sư Tổ nó là chúng sinh là loài người của mình là cái vật mà làm biến nhất thế giới. Nó tu từ lực cái không chịu mà làm biến là ai tu dùng tu sẵn là sướng à. Ha. Rồi bây giờ đa số người có quan niệm bây giờ mình dám ráng làm ra tiền ra của đi, rồi tất nhiên là khi lâm chung rồi thì kêu quý thầy quý sư cô tăng ni rồi lại tụng kinh cầu siêu thì siêu à, không bao giờ có, được không? Không bao giờ có vậy đâu. Nhưng mà có vậy, trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói người con người cháu trong gia đình nếu hết sức thành lòng mà thỉnh tăng ni trường trai giới sát mà chú nguyện thì 10 phần phước báo được có 3 phần thôi. 7 phần là người hiện tại được rồi. Chứ đâu phải người mình hồi hướng được hết đâu. Không. Rồi nhưng mà mình thỉnh diễn vị nào mà tụng kinh Phật trừa rồi ăn thịt uống rượu là tội thêm à. Không những không có phước mà gia đình nó bị tội nữa. À, thành ra mình hiểu cho rõ trong kinh Đức Phật nói vậy đó. Nha. Thì còn mà ta trong sạch mà ta ráng chú nguyện còn được có 3 phần mà. Nhưng thành tốt nhất là tinh thần nhà Phật khuyên mình hiện tại mình lo tu trì, chứ không ai thế gì mình tu, thế gì mình tu dùng như mình hết trơn, phải không? Bởi vì thực cái chuyện mà mấy vị thiền tông người ta ấy nè, Phật tử thấy cái tinh thần mà thiền tông là tự lực tu thế này. Sư nói chuyện ví dụ mà Sa-di-cao đó, Sa-di-cao đó là một vị sa di mà ổng tu lâu rồi, cũng ngộ đạo rồi tu trì mà ổng cao nhồng mà ta kêu sa di cao. Ổng cao đi cà kêu mà lịch sử nói vậy đó. Thì một hôm đó sa di cao mới đến tổ Đức Sơn lễ tổ Đức Sơn ha. Đó. Rồi tổ Đức Sơn đó là ông từ đâu đến, sa di cao đó là con từ Tràng An đến. Tất nhiên là Tràng An là ở một cái thành phố lớn ở bên Tàu á, cũng như là mình thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Đến viếng ngài vậy đó. Rồi Đức Sơn đó là ta nghe nói Tràng An náo động lắm phải không? Thì cũng như là Phật tử nói là đây nghe nói Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh xe cộ người rần, nó là náo động lắm. Đó. Rồi Sa Di Cao nói là bạch ngài, nước con an ổn. Rồi cái tổ biết rồi, biết ý rồi. Thầy trò người ta nắm được ý nhau đó là ông do coi kinh sách được hay là do thiện lý thức chỉ dẫn mà được. Ông nói con không do coi kinh sách mà con không do thiện lý thức chỉ dẫn đó. Con vẫn được. Ông nói là tất cả chúng sinh đều không coi kinh sách, đều không gặp thiện lý thức mà tại sao không được nha ông? Ngài nói là thưa ngài, không mới không được, nhưng mà người ta không dám thừa nhận, phải không? Đúng ra Sa Di Cao hồi đó là đi vô trước rồi được tổ Đức Sơn khai ngộ cho ổng mới là chứng được chỗ đó, chứng tâm. Như xin nói thuật lại bây giờ thì nói gì tréo nghe vậy. Ngài nói ta, ổng nói ông Tràng An về, ta nói nghe Tràng An náo loạn, thì tất nhiên là xe cộ người rộn rịp đông đảo mà nó sùm bất tỉnh lắm phải không? Ha? Thì ngài mới nói rằng á, nước con an ổn. Sao trái nguyện ta hỏi đâu thành phố Hồ Chí Minh nước con an ổn? Ha? Nhưng mà thiền sư như vậy đó, luôn luôn ta hướng, ta hỏi đi hướng kia nhưng mà ta để là hướng về tâm mình, con này ông có quên tâm hay không? Là mộ nói cảnh đó nhưng mà ông này có nhận được tâm hằng hữu tâm không, hay là ông quên tâm mà ông chạy theo cảnh? Ha? Nếu mà trường hợp ông nói thưa náo động lắm ngày ơi, thờ con đi từ từ giường thú rồi qua giường tao đàn rồi con lại đủ thứ nó chết rồi con cứ chạy theo tôi ngoài cảnh ấy mà con ngộ tâm, nhưng mà ông bỏ cái chỗ đó đi, ông nói nước con ổn là gì? Tâm con thanh tịnh, dầu cho náo động cách mấy tâm con vẫn bình thản, kiểu tâm bình thế giới bình. Ha? Đó. Rồi nghe nói là ngày nói bao nhiêu người cũng chứ con mà sao không được như vậy, người nói là ta không được, không dám thừa nhận. Bởi tôi nói là gì? Là mê chúng sinh giác là Phật, mê là quên tâm mình, giác là gì? Giác là nhớ. Nếu mình nhớ tâm mình thừa nhận tâm mình có tự tánh Phật là như ổng à, là nước con an ổn, đi thiền cái gì tự tánh thanh tịnh thiền, phải không? Rồi nhưng sư có nói câu ý chỉ cho này, ngài nhờ Đức Sơn khai ngộ, ngài nhập đạo, ngài ngộ đạo, mà tại sao mà nói không do tiện trí thức, phải không? Nhưng mà sự thật ra đó, nhờ Đức Sơn khai ngộ nhưng mà ngài tự tu, ngài tự hành đấy, chứ cái chỗ chứng đạo của ngài không ai tu giùm hết, hiểu chưa? Cho nên mấy vị khổ đức nói rằng ta chỉ thiền cho người ngộ là gì? Chỉ là nhổ đinh tháo chốt giùm cho chúng sinh. Tất nhiên mình còn mắc tự tu rồi, mình còn mắc miếu chỗ nào đó còn mê mờ là tổ mới khai giùm cho mình ngộ cho nó thôi. Mà đúng ra là tự mình ngộ lấy, tự mình tu tập lấy, tổ chỉ giúp duyên mình chút nào thôi, phải không? Nhổ đinh tháo chốt giùm cho thôi. Cho nên chỗ ngộ đó không phải do thiện lý thức, mà không phải do cô kinh, do mình, rõ không? Do tự lực mình. Nhưng mà nhờ thầy, một phần là nhờ thầy giúp duyên cho mình để mình mở ha. Có, nhưng mà muốn nói chỗ chứng đắc là phải tự mình chứng, chứ không thầy nào chứng cho mình được chứ, phải không? Thì trên đường đạo vậy, Đức Phật nói là mỗi chúng sinh tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không có ai thắp đuốc đi thế cho mình được. Và ngay cõi tu pháp tu tịnh độ, Đức Phật đã nguyện độ sinh, nguyện độ mình, rước mình về có Phật, cũng phải có cái phương cách tự lực mình, chứ không bao giờ nói là tha lực không, không có, thấy không? Kêu là tự lực mà nương tha lực mà thôi. Dầu muốn dầu không gì, mình cũng phải tự lực trước. Kêu rằng tự tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mình tận tâm, mình cố gắng rồi mới tri thiên mạng, là mới tri ra có cảm ứng Đức Phật hay là được hay không, có cảm với Phật được hay không. Thì muốn cảm được không là bây giờ phải tự lực trước. Dầu muốn dầu không gì cũng phải vậy mà thôi. Nha. Vậy nên các nhà học giả phải lưu tâm ngoạn vị cho tinh tế, chọn lựa cho rõ ràng, đừng dụng ý cống cao trong một thời mà hỏng mất lợi ích trong muôn đời ngàn kiếp thì uổng lắm. Nên bây giờ ngài nhắc lại, ngài nói lại rồi nhắc khuyên lên mình. Vậy nên các nhà học giả, tất nhiên các nhà mình có học đạo rồi đó, mình tu trì đó, phải lưu tâm cho tinh tế, phải lưu tâm học hỏi cho rõ ràng, phải học hỏi cho có đúng phương cách. Còn chưa đúng phương cách, còn mù mờ là mình phải lo học nữa. Cái tâm mình chưa tin vững vàng rồi mình phải còn lo tu học nữa, chứ vậy là chưa đủ, phải không? Đừng nói tôi nghe sơ sơ rồi thôi dễ tin rồi, thôi chừng à, nó chưa tin sâu đâu à, phải không? Ráng cố gắng nghe đi, nghe tới nghe lui xuôi ngược rồi đó là mình nó nằm trong cái niềm tin. Cái sư giảng sự tích này sự tích kia, tổ này nói vậy tổ kia nói vậy, rồi cuối cùng mình sẽ được cái niềm tin vững vàng. Còn không thôi cái niềm tin này cũng gai lắm đấy. Mình mới nghe qua vài lần nó tin rồi chưa chắc tin đâu. Tin là tin ngoài miệng ngoài môi chứ chưa tin thiệt trong tâm đâu nha. Chọn lựa cho rõ ràng đó. Bây giờ nếu hiểu rồi phải chọn lựa. Bây giờ người nào có đủ sức ngộ tâm không, Nếu mình ngộ tâm mình rồi tâm mình thiệt trong sạch không, ngộ rồi mà tâm mình không thiệt thanh tịnh cũng không dám tu thiền nữa đó. Tự lực đó. Ha. Ngộ rồi mà phải tâm mình thấy thiệt thanh tịnh, vắng lặng rồi đó, tất nhiên là mình tu nhiều đời nhiều kiếp rồi thì nên tu thiền. Thẳng tắc nhập tâm. Ha. Còn nếu mình chưa thấy được vậy thì thôi, chọn cái môn tịnh độ là có dễ, mình ráng niệm Phật rồi nương nguyện lực Đức Phật là về có Phật là tu tập nữa. Nó phải chọn lựa, bởi tôi nói là gì? Chọn lựa cho rõ ràng. Sự tu trì mình phải chọn lựa cho rõ ràng. Đó, coi cái nào hợp căn, hợp cơ của mình, mình thấy tu được dễ dàng và kết quả thì nắm cái đó mà tu trì. Đó. Kêu rằng chọn lựa cho rõ ràng, đừng dụng ý cống cao trong một thời mà hỏng mất lợi ích trong muôn đời ngàn kiếp. Có nhiều người dụng ý cống cao là thôi tôi không cần nương ai chứ. Ha, tự lực tôi tu trì được à. Tự thắp đuốc là mình đi, không cần là ai tiếp viên là nguyện có Phật gì chứ. Ngay nơi đây tu thành đạo đắc quả. Có một số người tu thiền ý là vậy đó. Ha. Nhưng mà nói cái tâm vậy cũng tốt, nhưng mà khi tu rồi mình mới thấy gai. À, không phải là muốn hết giọng là dễ đâu. Nhiều người trầy da tróc dãy mà còn vẫn còn vọng niệm à, nhiều đó. Như vậy thì nếu vậy thì thôi mình lo trở quay đầu niệm Phật, nguyện có Phật nương nhờ nguyện lực Đức Phật A Đà cho bảo đảm à, chứ đừng nói là tôi tự lực cho tôi ngon lành mà trong khi sự thật mình nói ngon lành nhưng mà mình hành chưa tới đó thì cũng lợi ích gì à. Rồi ngài mới nói nè, là chỉ cống cao trong một thời mà hỏng mất lợi ích trong muôn đời ngàn kiếp. Chứ phải thường đâu. Nếu không khéo mình hỏng mất muôn đời ngàn kiếp chứ đâu phải thường. Thì uổng lắm. Ha. Không có tính toán kỹ càng. Mà để hỏng kiếp này tu không kết quả thì muôn đời ngàn kiếp lăn lộn hoài. Thì mình khổ sở hơn nữa. Ha. Đâu có ích gì. Xưa có một người cùng khổ trong lúc đương đi. Trong xa xa ở đằng trước thấy một quan tiền. Bây giờ đây là cái ngày thí dụ. Nói xưa có một người cùng khổ, trong lúc đương đi, trong xa xa đằng trước thấy một quan tiền, khi đến lấy thì thấy là con rắn. Thôi coi cái nghiệp mình nó giờ nó chó vậy đó. Nghe không? Ngài thuật lại nói xưa kia có một người cùng khổ rất nghèo nàn, thì xa xa thấy có một sâu tiền. Nghe không? Sâu tiền nằm đó rõ ràng mừng quá. Khi mà đến là rồi tính lượng sâu tiền đó là nó thành con rắn. Cậu ta bèn đứng sững một bên mà nhìn. Vừa lại có một người đi tới, thấy là một sâu tiền liền lượm đi. Thì bây giờ ông thấy con rắn, ông quản đứng dựng ông nhìn. Nhưng mà có người khác đi tới và thấy đó là một sâu tiền ta lượm đi. À, cho nên tỏ một luận nè. Vậy chúng ta sẽ coi tiền vốn không phải là rắn, mà rắn hiện ra đó là cái gì? Có phải là do nghiệp sở cảm và do tâm sở hiện không? Tôi nói nhất thiết ghi tâm tạo mà. Thì cái nghiệp mình cảm đó chính thật là một sâu tiền. Nhưng mà cái người thiếu phước không được hưởng đó, thì bây giờ cái nghiệp sở cảm là cái tâm sở hiện, nghiệp sở cảm. Thì cái tâm ác quấy, cái tâm thiếu phước đó nó hiện lên, rồi cái tâm sở cảm nha, cảm ra cái đó thì bắt đầu thấy răng. Thấy răng à? À. Mà tiền hiện ra rắn đã là nghiệp cảm, là tâm hiện, thì rắn hiện ra tiền lại không phải là nghiệp cảm, là tâm hiện hay sao? Như sư nói nãy đó, thì bây giờ rắn hiện ra tiền, bây giờ thấy rắn đó nhưng mà người này thấy tiền, thì do có nghiệp sở cảm tâm sở tạo mà thôi. À, nghiệp cảm tâm tạo ra đó. Như sư muốn nói nãy là cái tư tưởng lành mình, một vị mà lúc cảm ứng rồi là muốn chi được nấy. Chẳng hạn như hiện tại của mình mà vị A-la-hán muốn chi được nấy. Mà sự thật ra A-la-hán ta muốn lành thiện, muốn trong sạch không à. Thấy không? Ta muốn có cơm, muốn cơm ăn là có cơm ăn, muốn áo mặc là có áo mặc, muốn cái gì khỏi ta bà này có hết. Bởi vì ngày ngày mấy giờ ngày làm chủ tư tưởng mình, thì dùng cái tư tưởng thanh tịnh mình gom phân tử ở vũ trụ, nó muốn gì có nấy à. Đó, đó. Thì Phật tử thấy dầu vàng, dầu rắn, dầu tiền, dầu bạc, dầu cái gì cũng đều do tâm sở hiện được cả. Người tu tiên á, người ta có phép chỉ đá hóa vàng. Mấy ngày luyện cách mà chỉ đá hóa vàng Tất nhiên là luyện cái tâm niệm thế nào đó, cục đá đó, người ta đưa tay ta chỉ đụng cục đá nó quá thành vàng không muốn người ra. Nhưng mà có nhiều cái được 500 năm, có nhiều được ngàn năm nó quá đá trở lại à, phải không? Như vậy ông thiệt, còn mấy vị mà ta chứng á, cái đó là tu hạng thấp, ta luyện. Còn mà chứng A-la-hán rồi đó thì bắt đầu ngài làm chủ cái vũ trụ, bắt đầu làm chủ cái tư tưởng mình, thành ra mình gom vàng thiệt, phân tử vàng về đây. Thì ngài muốn dùng hoàng được rồi, ngài muốn cần, nếu cần mà buông xả ra thì vàng trả vũ trụ, thì nó trở về vũ trụ, phân tử đang trở vũ trụ hết, nó biến mất. Thì sư muốn nói rằng dầu tiền dầu rắn gì á thì do cũng cái nghiệp sở cảm và tâm sẽ hiện mà thôi. Nhưng thấy tiền hiện ra rắn là cái thấy vọng về phần riêng của một người, còn thấy rắn hiện ra tiền là cái thấy vọng về phần chung của đông người. Mà cái thấy vọng của một người thì cái vọng dễ biết, còn cái thấy vọng của đông người là cái vọng khó biết. Nghe nói vậy, thấy tiền hiện ra rắn là cái vọng về phần riêng cái ông đó, cái nghiệp cảm đó. Nghe mà ông thấy tiền, nhưng mà tiền hiện ra rắn là do cái nghiệp cảm riêng của ông, kêu biệt nghiệp. Trong thế gian này nó có những cái biệt nghiệp và có cái cộng nghiệp, biết không? Như mình sống cõi ta bà này thì thành lập cõi ta bà này là do cộng nghiệp của gần 6 tỷ dân. Nhưng mà mình cái có người nghèo, người giàu, người tốt, người xấu, người cao, người thấp, người đen, người trắng, người lùn, cái gì đó là do cái nghiệp riêng của mình, kêu rằng biệt nghiệp là nghiệp riêng, phải không? Đó, người giàu nghèo, hoàn cảnh tốt hoàn cảnh xấu là do cái biệt nghiệp. Nhưng mà mình ở chung trong cõi ta bà này kêu rằng cộng nghiệp để tạo ta bà này. Nhưng mà ta nói là biệt nghiệp á thì dễ biết, nhưng mà cộng nghiệp thì khó biết. Thiệt Phật tử nhìn ra, nếu mà cộng nghiệp chung mình nói mình đi đây rồi có nhân duyên cái mình đi qua nước Mỹ, thì mình ở đây thì mình cho mình cộng nghiệp đây thôi, mình qua nước Mỹ, nhưng mà cũng do cộng nghiệp luôn. Mà mình ít biết phần tâm linh nó trùm chứa vũ trụ, mà mình có chen trong đó, bất kỳ cái gì cũng có mình trong đó hết. Đó, thì mình bên đó cái nghiệp mình nó chiêu cảm nhẹ, mà mình bên đây là cái nghiệp mình chiêu cảm nặng ở đây, thì mình ảnh hưởng đây nhiều, còn bên kia thì mình chỉ là ít thôi. Ví dụ vậy đó, là có hết trơn à. Tôi nói là tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức mà. Cái tâm là chân tâm mình, cái thức là ai ra thức chứ không phải thức phân biệt. Dạng pháp là do là cái tâm với cái thức biến hiện. Mình nói cái tâm, cái thức, sự thật ra là cũng cùng một chân tâm mình cả. Từ tâm hiện hữu ra. Dạng thế gian này do nghiệp sở cảm. Đó. Thì như vậy thì không có gì mà khó biết đâu. Thấy không? Nếu lấy cái dễ biết ấy để so sánh cái khó biết kia, thì cái khó biết kia cũng thành ra cái dễ biết. Chúng ta có thể hiểu được. Đó. Bây giờ mình so sánh. Từ cái dễ biết này mình ra, bây giờ hiện tại đây, mình nói rằng ở trong này nó có cái ấp, rồi cái xóm, cái làng, cái huyện, cái tỉnh. Mình suy ra, mà sở dĩ cho trong xã hội là người, nhưng trong xã hội này, trong cái ấp này có mình 30 nhà thành một ấp, ví dụ đi đó, rồi 5 ấp mới thành một xã. Thì trong dầu xã, dầu làng, dầu huyện, dầu tỉnh cũng từ mình mà ra, từ một con người của mình mà ra, rõ không? Mình nói chung chung, nhưng mà do cái gốc là do từ một con người của mình, rồi kia cũng vô một con người của mình, thì ra một người mình ngồi mình mới hiệp lại, thấy không? Đó, rồi mới ra là chúng sinh, là vạn loài, là thế giới, cũng từ một con người mình mà ra thôi. Thành ra khi mà ta nói rằng mình hiểu như vậy đó, mình lấy cái dễ biết là lấy cái biệt nghiệp mình, rồi mình suy lần lần ra cái cộng nghiệp, thì nó cũng phải vậy thôi, nó chung chung cùng. Cho nên trên tinh thần nhà Phật nó giảng kêu trùng trùng duyên khởi, cái này là có tất cả cái kia, cái trong cái thứ kia là có tất cả cái này, mình ảnh hưởng tất cả. Bây giờ Phật tử hiểu, nếu mình thấy cái thân mình đó, thấy tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nhưng Đức Phật nói không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả, mà mình chia cắt, mà Đức Phật không thấy cái đó. Thấy không? Thành ra bây giờ mình thấy, mình nội giờ mình thấy con người mình là khác nhau, ai mà khác nhau. Thấy không? Nhưng mà đồng một chân tâm nhập bùn một khối, thôi kêu nhất thể pháp giới hay nhất chân pháp giới. Trong đó thì không có chia cắt được. Đó không? Trong đó bây giờ mình hiểu được tới giai đoạn đó thì mình mới thấy không chia cắt. Nhưng mà mình thấy trên con người mình, người này người kia là thấy có chia cắt. Nhưng mà mình thấy đồng một chân tâm bổn thể, kêu là nhất chân pháp giới, mình hiệp vào cái bản thể thì nó không có chia cắt được. À, thế thì rắn vẫn là rắn, mà tiền cũng là rắn. Nếu cứ do lý ấy mà suy mãi, thì trong từ căn thân đến ngoại cảnh giới cho một, do một phương dẫn đến mười phương, cùng là bốn đại bộ châu, ba ngàn thế giới cũng đều là tiền hiện ra rắn cả. Chỉ có một điều là con rắn duy tâm hiện ra, nó lại hay cắn người, còn đồng tiền duy tâm hiện ra, người được lại được hưởng dụng. Thấy không? Thì người nói rằng á, dầu rắn dầu tiền cũng là do tâm mà biến hiện, nghiệp cái biến hiện mà thôi. Thì dầu tôi nói dầu mình ở cảnh dữ, dầu mình ở cảnh lành, do tâm mình biến hiện thôi. Mình suy được cái đó rồi thì từ căn thân đến thế giới, từ căn thân của mình ha, đến khí giới bên ngoài, ta kêu rằng nó nằm trong cái y báo và chánh báo. Do căn thân của mình là chánh báo, do khí giới bên ngoài là y báo. Thì từ cái cõi ta bà này ha, người nói là từ cõi ta bà này, từ bốn bộ đại châu, thì tất nhiên ta bà này mình là Nam Thiện Bộ Châu, là ở phía nam núi Tu Di, rồi phía bắc là Bắc Cô Lô Châu, rồi phía đông Đông Thắng Thần Châu, phía tây Tây Ngưu Quá Châu, là mấy cái đó là cõi thần. Bắc Cô Lô Châu là cõi địa tiên sống ngàn tuổi, còn mà Tây Ngưu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu là những vị thần ở, người thần ở sống 500 tuổi, còn mình đây là người ở sống gần 100 tuổi. Ví dụ vậy đó. Thì dầu cho mình hiểu rộng đó, rồi 3.000 thế giới, tất nhiên là tam thiên đại thiên thế giới, là 1 tỷ thế giới, cũng đều là y vậy cả. Mình hiểu rồi là cũng do nghiệp sở cảm, tâm sở hiện cả, vì dạng pháp duy tâm tạo. Thì tâm mình trùm chứa vũ trụ, thì cái nghiệp cảm nặng như thế nào đó thì do chiêu cảm đó mà hiện lên. Nhưng mà ta nói rằng nếu mà cái tâm mình sâu độc mà như rắn gặp rắn, đó là cái tâm mình sẽ bị rắn cắn. Tất nhiên là vì mình sẽ bị những cái cảnh nặng, cái nghiệp nặng, cái nghiệp ác của mình nó chiêu cảm cái quả nặng, quả xấu. Còn cái nghiệp thiện của mình nó ra tiền là mình hưởng dụng, thì tất nhiên mình ở giờ có lành, có thiện, có tốt. Đó không? Đó. Thì do cái tâm mình cả. Khi mà hiểu đó rồi, khi mà hiểu rõ rồi thì để chi vậy, mình tu chi vậy? Luôn luôn mình tạo cái nghiệp thiện, tạo cái tư tưởng thiện, tạo hành động thiện, để mình được hưởng cái quả thiện. Tất nhiên là dầu cho chỗ đó rắn, mình lợi đó cũng thành tiền đó. Thấy không? Khi cái người nào mà sư nói vậy nè, khi cái người nào mà thiện lành, tâm trí thanh tịnh an vui, thì dầu cho cái chỗ đó người ta nói cảnh nó buồn, cảnh nó vắng lặng, hay cảnh nó được không tốt đẹp, không vừa ý muốn, nhưng mà cái người đó đến cũng ăn vui. Thấy không? Tại cái người kia tâm không thanh tịnh, dầu ở cảnh nào cũng không thanh tịnh, và ở cảnh nào cũng khổ. Mà khi mình tâm thanh tịnh rồi, tâm mình được an vui rồi, thì mình ở cảnh giới nào cũng được an vui. Thí dụ ngay ở cõi ta bà mình ha, cảnh nào mà cũng vui được hết trơn. Thành ra cái quan trọng là do tâm mình, chứ không do cảnh. Phải không? Cái cảnh là vật vô tình, mà khi cái tâm mình nó vui an rồi thì đến chỗ nào cũng an. Ngài luận để chi vậy? Đó, bây giờ ngài luận sâu về tịnh độ nè. Tổ này hay lắm, ngài luận chỗ này, luận cách kia, cho mình ý niệm cách nọ, rồi cuối cùng ngài gom về để bóp tu tịnh độ cho mình thấy lợi ích. Vậy nói ham tu lắm, mà cái khéo của ngài nè. Cho nên sự quế nhiễm thống khổ ở cõi ta bà này và sự thanh tịnh an vui ở cõi tịnh độ kia đều là duy tâm hiện ra. Thấy không? Đó là nói là dầu cho sự thống khổ ta bà này hay là an vui tịnh độ kia để gì? Do duy tâm mình hiện. Thì bây giờ nếu mình khéo rồi, ngài chỉ mình cách duy tâm như thế nào, mình làm như thế nào để cho duy tâm thể hiện ha, từ cõi ta bà đến cõi thiên quân cực lạc. Nó ngài chỉ tiếp nè. Mà sự quế khổ của duy tâm đã hiện ra, lại làm cho người gặp cảnh đau đớn ép ngặt. Còn sự tịnh vui của duy tâm đã hiện ra, lại làm cho người được sự thọ dụng lớn lao. Thế ha? Vì nói lại, và do sự khuế khổ của duy tâm hiện, tất cả cái não duy tâm hiện, nhưng mà mình bị cái nghiệp quế khổ, mình tâm mình quế khổ, hay ô quế, thì mình hiện ra cõi ô quế, thì làm cho người gặp cảnh đau đớn ép ngặt. Đó, thì cũng như tâm hiển hết, nhưng mà do cái tâm niệm mình tạo ra ô quế ác quấy, thì mình sẽ bị đau đớn ép ngặt. Còn sự tịnh vui của duy tâm hiện ra làm cho người được sự thọ dụng lớn lao. Đó, thì cái mình tu tịnh nghiệp, thì cái tịnh vui, tất nhiên là tu tịnh nghiệp mà an vui Tây Phương Cực Lạc. Thế mà hiện ra là cái duy tâm hiện là duy tâm vui. Mình muốn duy tâm vui này hiện ra là do tín nguyện hạnh, niệm Phật rồi nguyện gì có Phật đó, lại làm cho người được sự thọ dụng. Là về trên đó mình thọ dụng, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, không bao giờ đau khổ. Cực lạc là cái vui cùng cực, không có sự khổ trên đó. Ha, rồi ở đó tu tập tới thành Phật thì ta nói kiểu thọ dụng lớn lao. Thế là biết khổ và vui, quế và tịnh cũng đều duy tâm hiện ra. Sao lại không bỏ cái quế khổ của duy tâm để lấy cái tịnh vui của duy tâm? Đành chịu tám thứ khổ thiêu đốt mãi kiếp nọ qua kiếp kia là lý gì? Phải không? Ngài nói hết sức đã mình biết rõ vậy rồi, thì tại sao không bỏ cái quế khổ của duy tâm để lấy cái tịnh vui của duy tâm? Thì khi biết rồi thì tội gì mình không bỏ cái quế độ của duy tâm, hay mà mình nên lấy cái tịnh vui của duy tâm? Đành chịu tám thứ khổ thiêu đốt sao? Tôi xin nói lại, thì khi mình hiểu rõ sở dĩ mình ở cái ta bà này, cõi ta bà quế độ này, là do cái tâm kiếp, những tiền kiếp mình đã từng tạo ra cái tâm lệch lạc, tâm ác quấy, tâm xấu xa, bây giờ mình mới ở vào cõi ta bà này. Cho nên Phật sống cực chùa Kim Sơn có nói rằng, nếu nghiệp tội mình không nặng thì mình không sanh vào cõi ta bà này. Thì hiện tại mình sanh vào cõi ta bà này, mình biết rằng nghiệp tội mình đã nặng. Ngài nói thêm, nếu niệm Phật không tinh chuyên thì không về cõi Tây Phương Cực Lạc được. Đó, thành ra mình muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc được là mình cố gắng niệm Phật cho tinh cần, cho tinh chuyên. Đó, đầu tổ nói rõ ràng. Thì khi nào mà nói gì thì sao lại không bỏ quế khổ của duy tâm? Tất nhiên mình đừng niệm cõi ta bà nữa, đừng tham luyến cõi ta bà này nữa, đừng có ham muốn cõi ta bà này nữa, thấy không? Đó, mà phải để gì? Để lấy cái tịnh vui của duy tâm. Thì muốn lấy cái tịnh vui duy tâm là gì? Là bây giờ ngay nơi cái quế khổ này mà mình lấy cái tịnh vui duy tâm, là cứ việc niệm Phật nguyện gì có Phật. Có nhiều đó, rõ ràng. Tổ luận đi luận lại cho mình rất là rõ ràng, rất là dễ tu. Bây giờ Phật tử có niềm tin tu đi thì mới được lợi ích vô chừng. Cứ tu đi, niệm Phật đi, nhưng mà phải chịu đau chân đau lưng chút. Khi mà mới ban đầu mình chịu đau lưng đau chân chút mà mình hưởng được cái thú vui an lạc của nội tâm, hiện tại thì được lợi ích, mà kiếp sau mình cũng được lợi ích nữa, là mình về được có Phật, mình về được có tịnh vui. Chớ không thôi không khéo mình lăn lộn trở lại cõi này nữa là đau khổ nữa. Thấy không? Phải ráng hiểu rõ như vậy rồi thì không ai dám mà không tin tấn tu đâu. Rồi bây giờ nói đành chịu tám thứ khổ thiêu đốt mãi là sao? Và tám thứ khổ lớn nhất mà Đức Phật nói cho mình đó là gì? Khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, đó là bốn cái khổ lớn. Rồi cái khổ thứ năm là thương yêu xa lìa khổ. Khổ thứ sáu là thù ghét gặp gỡ khổ. Thương yêu luôn luôn trên cõi này có chồng, có vợ, có con, có cháu, có chết thì thương yêu, mà xa lìa thì khổ. Mà hầu hết bây giờ tưởng nói giờ tôi sống gia đình, tôi không có xa lìa, con cháu ở chung nhà hết. Có một số gia đình đó đấu xa lìa, nhưng mà rồi sanh ly không bằng tử biệt, lớn phải chết à, phải không? Đừng phải chết, đừng có xa lìa à. Đó. Rồi bây giờ thù ghét thì gặp gỡ, trên thế gian ai nghịch ý mình thù, mà thù ghét thì gặp gỡ hoài cũng khổ. Rồi cầu muốn không được thì khổ. Mình còn nghiệp nặng lắm, cầu mình ham muốn cả trăm cái ngàn mà không biết được năm sáu cái không nữa. Ha, cả trăm cái ngàn mà năm sáu cái thì nó vui chút xíu, nó còn bao nhiêu cái khổ, khổ thì nhiều. Ha, vui thì ít. Bởi câu mà mấy vị cổ đức đã kinh nghiệm ta nói trên cõi ta bà này nè, là phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Là sao? Phước bất trùng lai, tất nhiên là cái phước nó không có đi cặp hai, bất trùng lai, nó không có trở lại được cái phước độ của là qua khổ liền à. Mà quả vô đơn chí là quả nó không đi mình, nó đi cặp hai, cặp ba, cặp tư không à. Nó khổ nhiều hơn. Ý là vậy là quả vô đơn chí, nó không điên mình. Thì khi Phật tử hiểu rõ vậy đó, rồi cái điểm thứ nữa là cầu muốn chẳng được khổ, rồi sắc thọ tưởng hành thức thái quá bất cập khổ, tức là ngũ quẩn thành hành khổ. Thì ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức mình nó thành hành quá nó cũng khổ ha. Đó thì năm cái này, cái thân ngũ quẩn này nó khổ, ý nói vậy đó. Thì mình tám cái khổ ép ngặt, Đức Phật nói đó, nó là tám cái khổ này nó thiêu đốt mãi kiếp nọ qua kiếp kia là lý gì. Bây giờ nói là ở tại thế gian này, Đức Phật nói là như nhà lửa đương thiêu đốt mình đó, cái lửa nghiệp nó thiêu đốt mình đó, thấy không? Tam giới không an như quả trạch, không những cõi ta bà mình mà tam giới luôn, giàu cõi sắc giới, giàu cõi vô sắc giới, giàu cõi dục giới, mình là dục giới. Sáu cõi trời là dục giới, thấp đó, rồi lên sắc giới thì vô sắc giới, là 33 có giờ già nó là tầng trời thứ 33, mà nó ở trong Đức Phật nó là nằm trong nhà lửa, nó thiêu đốt, ha, là cái tâm phừng thiêu đốt, tâm sân, tâm giận, tâm tức, tâm tối, tâm buồn, tâm phiền của mình đó, là tâm vọng mình nó nằm trong cái nhà lửa đó, ha, thì tôi nói là tam giới vô an như quả trạch, du dư như quả trạch. Thì nàng nói là đành chịu tám thứ khổ thiêu đốt mãi kiếp nộ qua kiếp kia là lý gì? Đó. Tại lý gì vậy? Là do mình tạo thôi. Nha. Nếu xét ra cho kỹ thì chỉ có hai thứ, tâm lực và nghiệp lực, là đầu cửa ải sanh tử của chúng ta. Để Phật tử nghe vấn đề mà cái dạng pháp duy tâm và tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức đó, thì tất nhiên là nó có hai thứ. Bởi ngài nói là nếu xét ra cho kỹ thì chỉ có hai thứ, tâm lực và nghiệp lực, là đầu cửa ải sanh tử chúng ta. Cái cửa ải sanh tử, hay là muốn thoát sanh tử, hay là muốn về cõi Phật hay đến Niết Bàn, cũng do hai cái tâm lực và nghiệp lực mà ra. Đó không? Đó bây đầu gãi ngày luận như thế này, coi luận khéo nè. Nghiệp lực rất lớn, tâm lực lại càng nặng hơn. Vì nghiệp không tự tánh, toàn nương nơi tâm, tâm hay tạo nghiệp và tâm cũng hay chuyển nghiệp. Đấy. Cái này đi chậm mới được chứ khi ngài nói qua lại là Phật tử mới nghe qua nó hơi khó hiểu lắm. Nghiệp lực rất lớn, tâm lực lại càng nặng hơn. Là tất nhiên là nghiệp lực nặng là nó lớn hơn, nó chủ động hơn, thấy không? Nghiệp lực rất lớn là gì? Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm ấy, nếu mà nghiệp lực của chúng sinh, của mỗi người ở cõi ta bà này, thấy không? Mà có tướng như tướng bàn, tướng ghế, tướng chổng, tướng giường, tướng nhà, tướng cửa, là vũ trụ này chứa nó không hết. Nếu có bàn cái ghế mà chắc là nó đầy vũ trụ hết trên cái nghiệp mình, nó nghiệp bàn, nghiệp ghế, nghiệp nhà cửa là chắc là vũ trụ này chứ không hết, thì cái nghiệp mình nó đâu phải thường. Bởi ngài nói là nghiệp lực rất lớn chứ không phải thường đâu à. Mỗi chúng sinh đều vậy đấy. Tâm lực lại càng lớn hơn, nó lớn hơn là mạnh, dầu nó lớn gì nhưng tâm mình gì trùm chứa vũ trụ, dầu nó lớn gì nó cũng ở trong tâm mình thôi. Tâm nó trùm chứa, nó nặng hơn, mạnh hơn. Thế bây giờ các ngài nói mạnh hơn là chỗ nào đây? Mạnh hơn chỗ nào đây? Vì nghiệp không tự tánh, toàn nương nơi tâm. Phật tử thấy không? Bây giờ sư nói Phật tử nghe, nó cái nghiệp phiền não, cái nghiệp giàu cho ăn vui đi nữa, hay giàu bất kỳ cái nghiệp gì khởi đều từ tâm ra. Không có cái gì mà không từ tâm ra. Cho nên mấy ngày mà học đạo rồi á, nhất bên thiền á, ta nói là phiền não tức bồ đề. Cũng như thí dụ Phật tử đó, ngay cái nước và sống đó, nước là bản thể, sống là hiện tượng, thì ngay nơi hiện tượng đó là bản thể. Bởi vì là ngay nơi sống đó là nước, phải không? Ngay nơi sống là bản thể nước, thì ngay nơi phiền não đó là bồ đề. Thì dầu cho phiền não dầu mừng, dầu giận, buồn, dầu vui, dầu thương, dầu ghét, thì cũng được từ gì? Từ tâm ra. Nhiều người thì cái nghiệp thương nhiều, nhiều người thì cái nghiệp ái nhiều, nhiều người cái nghiệp sân nhiều người cái nghiệp si nhiều, phải không? Nặng gì cái đó. Nhưng mà tất cả dầu tham, dầu sân, dầu si đều từ tâm ra cả. Cái đó là không tự tánh. Tại sao? Vì nó sanh diệt. Ba hồi mừng, ba hồi vui, ba hồi thương, ba hồi ghét. Thí dụ bây giờ Phật tử nó nói nè, vọng tưởng tự tánh là sao? Là khi tôi khởi nghĩ đi Đà Lạt, hay tôi đi Vũng Tàu, tôi khởi nghĩ Vũng Tàu, rồi mới khởi nghĩ Vũng Tàu xíu, tôi khởi nghĩ Đà Lạt, khởi nghĩ Đà Lạt, tôi khởi nghĩ đi đi chợ Gò Công, thì nó sanh diệt là nó không tự thể tự tánh, nó sanh diệt tự nhiên không tự thể. Nếu nó có tự thể có tự tánh là nó còn hoài. Nghĩ Vũng Tàu, Vũng Tàu nó còn hoài với mình, không bao giờ diệt Vũng Tàu chứ. À, mà Phật tử nghĩ rằng nếu mà nó nghĩ Vũng Tàu, Vũng Tàu còn hoài, chắc mình cũng không được bình thường. Mà còn nghĩ cho theo kia bắt mình ở chỗ hoài đó đâu được, phải không? Còn chân tâm mà nó lặng lẽ như như thì bắt đầu nó còn hoài, nó không bình tướng. Nó như như nó có quyền. Nhưng mà trong như như đó, khi mà cho có quyền khởi nghĩ cái cảnh đó thì nghĩ, nghĩ đó thôi, rồi buông qua rồi là không có nghĩ gì hết. Tổ Phật được vậy, phải không? Cần nghĩ thì nghĩ đó, giải quyết vấn đề gì nghĩ đó thôi, còn ngoài nó buông, để tâm thanh tịnh như như là trở về cái bản thể thanh tịnh có tự tánh. Còn ngoài ra giảng pháp thế gian này, dầu cho nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp gì đi nữa cũng không tự thể hay là không tự tánh. Tại sao nó không tự thể? Vì nó duyên hợp như quyển không thật. Rõ đó không? Nó duyên hợp như quyển không thật, cho nên nó là không tự tánh. Nhưng mà nó có ra là nương nơi tâm. Là sao? Tất cả những pháp này nương nơi tâm. Cái thân mình có nương nơi tâm mà ra. Cái nhà này có không vô nương nơi tâm mà ra gì? Là do tâm ra gì thì phải không? Mình phải có tiền, có bạc, rồi kêu thợ mộc đến, rồi phải làm duyên nhân duyên duyên hợp, thì cũng tự tâm mình tạo ra. Không có tâm mình, nhưng mình hợp với cộng nghiệp, hợp với ông thợ mộc, hợp với bao nhiêu người để tạo ra cái nhà này. Rồi cây giảng pháp thế gian này cũng là do cộng nghiệp mà tạo ra, phải không? Thì cái đó là tất nhiên là nó phải có nơi nương tựa, mà nó nương nó tự tâm ra cả. Tâm hay tạo nghiệp? Đấy, tâm hay tạo nghiệp? Nếu tâm ô nhiễm, tâm bị dính mắc là tạo nghiệp. Dính mắc sáu trần, ô nhiễm sáu trần là tạo nghiệp. Nhưng mà tâm cũng hay chuyển nghiệp được. Đây, thành ra mà cái tâm là gốc. Dạng tam giới với tâm, dạng pháp với thức. Nhưng tâm hay chuyển nghiệp, nó lão, nó bị nghiệp rồi, nó dính mắc rồi, giờ mình có quyền quán chiếu. Đức Phật chỉ mình phương cách để chuyển nghiệp, phải không? Chuyển nghiệp. Bây giờ tôi quán chiếu nó là duyên hợp như quyển, tôi không dính mắc, tôi không kẹt nữa, đó là chuyển nghiệp. Sư ví dụ nghiệp mà phi nghiệp, cách chuyển này là thực tế nhất. Thì có một vị đó, cái ông Thiền Bình ở với, ở trên, ông ở Mỹ Thuận lâu lâu ông về, thì ông có coi sách, có kinh Phật á, ông nói thưa sư, bây giờ có cái câu này mà tưởng ra nghĩ hoài mà không ra, nó như thế nào là nghiệp mà phi nghiệp? Nghiệp thì bị nghiệp rồi, sao phi nghiệp? Phi là chẳng phải nghiệp, sao kỳ vậy? Thì nghiệp thì bị mình trả thôi, chứ còn chẳng có nghiệp là sao? Thì tôi nói gì đâu có gì lạ đâu. Tôi thí dụ, nghiệp, người nào tạo nghiệp là vẫn phải trả hết, không có ai là không trả được, phải không? Thì thí dụ hồi trước ông chửi là 10 câu, thì kiếp này ông phải trả bằng cách là ta chửi là 10 câu, phải không? Nhưng mà 10 là mình có tu, mình quán chiếu bát nhã, mình nói người chửi mình cũng là duyên hợp, là quyển, là không. Còn mình bị chửi là duyên hợp, là không thật, cũng là không. Cái lời nói cũng là duyên hợp, không thật, là không. Thì ông nhờ quán chiếu đó thì ông thấy rằng tam luân không tịch, đều nó không hết, đều là không thiệt hết á. À, vì lẽ đó cho nên mình không khổ. Không khổ nó phi nghiệp, tuy vẫn trả nghiệp nhưng mà như không trả. Tự thấy không? Nhờ quán chiếu bắt nhau mình đâu khổ đâu, trả. Trả nhưng mà không khổ. Và không khổ cũng như không trả. Hiểu không? Cái phi là vậy. Chứ không phải phi nghiệp là không có trả nghiệp gì hết. Không phải. Vẫn bị trả nhưng mà mình không khổ. Đó không? Thì tôi nói nó vậy là mình chuyển được nghiệp. Mình hiểu được vậy là mình chuyển được nghiệp. Rồi cái nghiệp vọng động, nghiệp vọng tưởng, thì mình có quyền dùng Nam Mô Di Đà Phật để chuyển nghiệp vọng niệm vọng tưởng kia trở nên thanh tịnh. Đó không? Đó đâu rõ ràng là cách chuyển nghiệp là vậy đó. Gia dĩ, nghiệp lực có sức mạnh hay lôi kéo ta đi thọ sanh. Đấy, nếu ta biết dùng tâm lực chuyên tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp phải mạnh. Tất nhiên đến lúc mạng chung nó phải dắt ta về Tây Phương. Đấy, Ông nói, ngài nói rõ gia dĩ nghiệp lực có sức mạnh lôi kéo ta đi thọ sanh đó, thì mình biết rằng cái nghiệp lực nó đủ sức để nó kéo mình đi thọ sanh. Bởi cho nói là đa số đây mình sanh tử luân hồi là do đâu? Là do cái tâm vọng tưởng của mình, tâm sanh diệt của mình dùng mình xài. Cho nên trước giờ lâm chung mình sống trong cái tâm sanh diệt đó, thì cái tâm sanh diệt nào mạnh ở đâu là nó dắt mình đi sanh tử luân hồi ở đó. Phải không? Như sư nói bữa hổm là cái mình tu trong khởi niệm đó, mình khởi niệm nào mạnh thì nó đưa mình đi về cảnh giới đó. Ở tại gia đình mình thương con mến cháu quá thì chết rồi mình phải trở về làm con làm cháu lại. Ha, không có gì lạ, cái tư tưởng mình mạnh đâu đi đó. Rồi ngài nói rằng nếu ta biết dùng tâm lực chuyên tu tịnh nghiệp, là nếu dùng cái tâm lực mình niệm Phật từ tâm ra, thế mà chuyên tu tịnh nghiệp là tính hạnh nguyện đầy đủ, thì tịnh nghiệp tất phải mạnh. Mình dùng năm tư tưởng mình đưa câu niệm Phật hoài thì tất nhiên cái đó câu niệm Phật phải mạnh chứ gì. Còn ở kia mình không niệm Phật mà mình niệm con, niệm cháu, niệm nhà, niệm cửa, niệm giường, niệm đất ở tại này thì mình xây lại đây chứ đâu, phải không? Còn bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nguyện gì có Phật hoài, thì đây nó yếu, tư tưởng tại đây nó yếu, tư tưởng tịnh nghiệp nó mạnh. Đó, ta nói rằng thì tịnh nghiệp phải mạnh, tất nhiên đến lúc lâm chung nó phải dắt ta về Tây Phương, cái nghiệp nó dắt ta. Mình nói Đức Phật A Di Đà chứ cảm ứng như vậy đó, do cảm ứng Đức Phật A Di Đà, ngài có phương tiện thiện xảo, ngài dùng lời nguyện đó, ngài lập thành cảnh đó, và mình khuyên mình phải làm như vậy để chi, để cảm ứng về đó, cái tư tưởng mình mạnh về đó là mình về đó thôi. Nó hiểu rõ như vậy. Cũng như cây to và bức tường lớn thường thường đã xuyên về hướng mặt trời lặn thì đến lúc ngã nó quyết không ngã về hướng nào khác được. Ngài thí dụ cũng như cây to và bức tường lớn mà khi nó ngã về mặt trời lặn thì tới chừng nó bây giờ nó nghiêng rồi, nhưng mà nó ngã đâu, nó ngã vậy ha. Thì có nhiều người hỏi, nói bây giờ mình niệm Phật, mình tu trì, thì tới lúc mà giờ lâm chung mình nó có những hoàn cảnh bức bách mà mình chết liền, không kịp niệm Phật, thì mình giảng mình về đâu? Thì Đức Phật nói như cây to bức tường lớn ha. Thì giờ muốn mình không niệm kịp, nhưng mà mình gieo chủng tử trong nhiều tháng nhiều năm rồi, thì nó phải giờ bỏ phân liền rồi, cái tư tưởng mình mạnh đâu thì đó, thì tư tưởng mình kết hợp nó mạnh niệm Phật rồi thì phải về có Phật, hiểu không? Khi nó chết chung nó phải sập về. Không bao giờ cái cây nghiêng về hướng Tây mà tới hồi mà nó sập xuống mà nó xây về hướng Đông, hướng Tây, Nam Bắc rồi chứ, phải không? Nó đã nghiêng gần ngã rồi thì tới chừng nó tróc gốc thì nó phải ngã ngay về hướng nó ngã, phải không? Bức tường lớn mà nó xuyên về hướng nào rồi thì tới chừng nó đổ thì nó đổ về hướng đó. À, thì bây giờ mình hiện tại bây giờ mình nguyện về có Phật, cái tâm mình hướng về có Phật rồi, thì tới giờ lâm chung xả cái báo thân này rồi thì mới về có Phật, chứ không về chỗ nào khác được, nhất định không về chỗ khác được. Đó, Phật tử có niềm tin đó thì bây giờ mình mới tu tập. À, thì bây giờ mình mới để tâm hướng về cõi Phật ngay nào đi là vừa đó. Kể như người tu tịnh độ, kể như hôm nay mình chết đi cũng được nữa, kể như chết thì là bảo đảm nhất. Đặng mình không sợ chết, mình dự bị như vậy đó, đặng không sợ chết ha. Nhưng mà mình nói chết thì cũng được, là mình không sợ chết là Phật tử ổn tâm rồi đó. Đa số người ta tâm niệm là tham sống sợ chết, mà mình có cái tâm niềm tin vững vàng không sợ chết là nội đó ta mình thấy hạnh phúc rồi đó. Ha, đó. Rồi thì vì nói chết chứ thường thường mấy người không sợ chết là nó ít chết vậy, còn mấy người sợ kỳ chứ. À, tôi nói là gì? Những kẻ không mong mà lại được, còn mình mong mỏi vậy mà không. Ha, tôi nói bây giờ mình nói không sợ chết, mong chết mà nó không chết. Còn mấy người sợ chết mà chết là chết. Ha. Nó kỳ, cái cảnh đời nó trái ngược vậy đó. Cảnh đời nó trái ngược. Thành ra bây giờ Phật tử cứ dự bị mình không phải nói rằng mình nói mình chết đi rồi mình nói gì được chung.